Nè, ông uống hớp nước trà gừng này đi cho nó ấm cổ. Ông cứ bệnh rề rề vậy hoài mà đòi về xứ ở thì ở làm sao được. Ông nè, ở đây á, dầu sao nó cũng đầy đủ hơn, cho tuổi già không sợ tung cùng mà. Dẫu rằng bệnh đau thì sẵn có bác sĩ với nhà thương. Ở gần trong phố, lúc cấp bách chở mình đi cấp cứu. Về ở quê mình, bệnh tim con nó tái phát là chắc thành chôn luôn à.
Bà đừng quá lo, tôi bây giờ đã mấy chục tuổi rồi, nào còn tiếc thì mà sợ chết phải tính thiệt. Chắc bà còn nhớ vợ chồng ông giáo nằm ở trong nhà thương dưỡng lão, con cái cả đàn mà khi ông chết không có đứa nào đưa mang.
Đâu phải họ bỏ mà không lo, tại vì năm đứa con người nào cũng bận rộn đi làm ăn xa hết á, cho nên cái ngày ông chết trong nhà thương dưỡng lão á, họ đâu có biết. Tới chừng mà xong việc trở về mới hay tin là cha chết, thì nhà thương dưỡng lão họ đã chôn cả tháng rồi. Tội nghiệp cái cô con gái thứ ba, trời ơi, không biết không cũng ra nghĩa trang tới đây cô ôm mã cha cô mà cậu khóc cả tuần lễ như vậy đó.
Khóc dữ vậy à, cậu muốn diễn tả điều gì vậy? Đau xót hả hay là ân hận? Nếu xót xa ân hận thì lúc ông còn sống sao không lo săn sóc, hay là điện thoại hỏi han coi bệnh trạng cha mẹ mình ra sao. Để cho tới khi ông nhắm mắt tắt ở phút lìa đời, không được nhìn mặt các con hồn thức ra đi, hồn nặng nề ai đi. Lúc trẻ chúng khổ nhọc kiếm tiền nuôi các con, ăn học thành tài dạy dỗ cho con đạo đức làm người, thì lòng cha mẹ mới công sự nghiệp vững vàng, âm em hạnh phúc huy hoàng, bỏ cha mẹ già âm nhiên.
Tuổi thanh niên khó cân phân nặng nhẹ, chỉ lo kiếm tiền bảo đảm tương lai.
Đồng tiền nó đâu có suối ta bỏ lỡ tình thâm nghĩa, chồng ta nô lệ đồng tiền nên màn tham dục che lấp. Thời buổi bây giờ coi bộ cái tuổi già sống chua chát quá.
Đừng quá bi quan như vậy ông ơi, tôi nghĩ con của mình chúng nó không có vô tình đánh đổi bỏ mặt mình đâu. Sở dĩ mấy tháng nay tụi nó ít có tới thăm mình chắc tại
công việc làm ăn bề bộn chứ gì. Tôi thuộc lòng cái câu nói đó rồi
ông à. Chứ nếu chúng nó không có làm lo cho có tiền á, thì tiền đâu để mà trang trải hàng tháng. Tôi biết ông nhớ thương các con, ông trông đợi chúng nó về thăm nhưng không thấy, nên ông hờn, ông giận. Ông mới nghĩ rằng các con đã lãng quên phụ mẫu chi tình. nghĩ, không biết con mình nó có còn thương ông bà già này nữa hay không. Mình ở đây với các con là gánh nặng, nhưng cha mẹ già biết bỏ cho ai. Chỉ có con lành dòng nó bận rộn đa đoan, nó cũng ráng gọi con hay chạy về thăm viếng.
Phải, trong ba đứa con chỉ có con lành là có hiếu nhất, còn hai thằng con trai thì thôi đừng nói tới nữa.
Thằng Sơn, thằng Trọng cũng không phải là đã bất hiếu, nhưng đàn ông con trai dầu sao nó cũng vụng về hơn. Cả hai cắm đầu ló hạng sườn, cuối tuần phải đưa con đi sinh hoạt nhà trường. Thấy chúng cực khổ mà cứ tội nghiệp, nên tôi biểu con trong cần thiết tâm thương. Ông ơi, các con đứa nào cũng có gia đình và bổn phận, mình làm cha mẹ nên thương mà nghĩ cho các con. Cuộc sống ở đây người ta bon chen dội dà, con cháu của mình nó bị cuốn theo dòng xoáy đó thôi. Đó là đời sống tự nhiên của người Âu Mỹ, ta chớ nên chấp phiền mà tình cảm bị tổn thương.
Phải rồi, bà nói đúng đó. Ăn theo thỏa, ở theo thời, lại có câu nhập gia tùy tục. Ở nước Việt mình thì dạy đạo làm người cần phải giữ tam can ngũ thường, hay ít nhất cũng biết trọng bốn điều trung hiếu tiết nghĩa làm căn bản sống ở đời. Nhưng ở đây thì trái ngược hẳn. Tình cảm của người Tây phương họ quá nhẹ,
đều có cái phong tục tập quán của họ mà ông.
Khổ là tôi đây vẫn chưa quên mình vốn là người Việt Nam, nên tình thương vợ con vẫn y như hồi còn ở quê. Tôi chăm sóc hằng hồi, đâu phải chỉ kiếm tiền rồi lỡ đảng với người thân.
Ông đừng nghĩ xa, các con của mình nó rất thương ông á, và nó cũng đang lo lắng đó. Nên cả tháng nay thằng Sơn nó chạy xin chấp nhà cho chúng ta.
Tôi biết chứ, tôi biết lâu nay vợ chồng thằng Sơn nó chạy đôn chạy đáo xin cho tôi với bà một căn nhà theo quy chế housing. Nó nói ba má ra ở riêng như vậy sẽ tiện nghi rộng rãi, chớ thật lòng chung không muốn hai ông bà già chung đụng, chỉ gây cho chúng nó thêm nặng phiền. Thời buổi khó khăn thêm hai miệng ăn tôi đi. Hơn nữa những khi vợ chồng nó cãi lộn, tôi rầy lá khuyên cản làm chung không vui. Tôi thấy con dâu nó không thuận thảo với mình, nên có thay đổi dùng dằn nắng nhẹ. Vì thương con tôi cam lòng nhẫn nhịn, sợ nói ra thì giá đau gây ra.
Cha mẹ nào cũng muốn cho con mình hạnh phúc vui vẻ, thương con thì hãy tha thứ, chính bỏ làm mười ông ơi. Vợ chồng già rồi còn sống được bao lâu nữa mà cố chấp gì làm chi, cho nó lao tâm khổ chí vậy.
Bà còn nhớ không, trước kia tôi với bà còn ở quê nhà, thỉnh thoảng thằng Sơn nó gửi tiền về chỉ 100-200 Mỹ Kim, nhưng mà tôi cảm nhận được tình nghĩa nồng nàn. Mỗi tháng nó gọi điện về thăm, tôi quý hơn là cho vàng cho bà. Tình thương nhớ con ngập tràn tâm trí, nên lúc nó muốn đoàn tụ với mình là tôi chấp nhận ngay. Thầm cảm ơn trời cho gia đình mình sum họp mừng cho tôi và đứa con yêu thảo thương lo. Đâu ai ngờ kết quả hoàn toàn trái ngược, chữ yêu thân chúng xem tờ bọt biểu.
À, thôi tôi biết rồi. Thì ra lâu nay á, ông cất giấu ở trong tâm á những cái điều phiền toái, nó khiến cho ông bị dài dò tình cảm. Nên đôi với các con ông tỏ ra té lạnh vô tình. Dầu có ra sao, chúng vẫn là con của ông đó. Làm bậc mẹ cha, ta phải bao dung ân cần răng dài. Sao lại nỡ lòng để tâm ghét giận từ bỏ các con?
Bà nói bậy rồi. Ai nói rằng từ bỏ? Tôi ước tôi mong trong các con về vui những bữa cơm đầm ấm gia đình, có trẻ có già mấy nỗi ly. Nhưng mà càng đợi mong thất vọng càng nhiều, bà đã thấy chưa? Vì thương cả con nên bỏ xứ qua đây cho sớm chiều gần gũi. Chứ vợ chồng mình có đói khổ gì cho dâu rể chung khinh.
Ông hãy suy nghĩ rõ ràng.
Suy nghĩ gì nữa chứ, tình cảnh bây giờ còn ở được sao? Bà cứ nghe tôi lặng lặng ra đi tìm nơi ở tạm. Chờ tới cuối tuần đông đủ cả nhà sẽ nói cho tụi nó biết sao.
Rồi giờ ông nhất định là phải đi mới được hay sao? Thủ tục xin cấp nhà thằng Sơn nó lo gần xong rồi, ráng đợi vài bữa có nhà rồi mình dọn ra cũng đâu có muộn không.
Thôi đi, còn xin nhà xin cửa làm chi nữa cho mất công. Công chuyện làm ăn của chúng nó quan trọng, tôi không muốn kéo dài thêm sự lo lắng cho chúng nó. Tôi đã không muốn ở đây nữa đó thì còn xin nhà để làm gì chứ?
Ông nói gì sao? Không cần xin nhà. Như vậy thì ông muốn ở đâu? Ông có biết không?
tưởng tôi vui hơn bà hay sao?
Tôi tưởng qua đây cùng với các con sum họp một nhà, bồ đắp nhớ thương qua những năm dài ly tán, nhưng có ai ngờ máu thịt không bằng từ ấy nhỏ nhen. Tình quê nơi mà mẹ cha nó nuôi lớn tôi nên người cuốc mâm cài sâu dính già trọn đời, tấm gương lao nhọc của cha mẹ truyền dạy nên tôi đi cùng ông sắt ruột để nuôi con, mong chúng ta đầu chảy thành công hưởng thảo vợ chồng các con hạnh phúc. Ông ơi nước mắt luôn luôn chảy xuống, có bao giờ đâu xuôi chảy được dòng.
Hoàn cảnh này trên đất Mỹ tôi nghĩ chứ không phải chỉ có gia đình nhà mình thôi đâu, đó bằng cớ là nhà giáo đó.
Thì ít năm nữa mình yếu rồi, sắp nhỏ chúng cũng đem gửi tôi với bà vô nhà dưỡng lão. Chỗ ông giáo nằm đó, ở đó người ta gọi là nursing home. Dân quê kỳ thi và yêu bình hoàng, không có ai chăm sóc hàng ngày. Con cái bận rộn việc làm không dám nghĩ gì phải kiếm tiền. Lúc ông giáo cũng tỉnh táo thì cuối tuần có người thay phiên tới thăm. Chừng một năm sau bệnh nặng thì con cái cũng thưa thớt vào thăm. Ngày ngày ông ngồi trên chiếc xe lăn ngơ ngác khô mong như trong các con vào gặp mặt, nhưng mình của ông chỉ trông nhờ phép lạ nên. Và một đêm kia ông giáo lắng lặng lìa đời.
Ông nói tôi nghe tôi buồn quá à. Nhưng mà ông mà thấy chuyện người lại nghĩ đến ta, sinh lão bệnh tử chúng ta chung đường, không bao lâu nữa tôi với ông phải đi vào con đường đó, con đường tuyệt lộ của sự sống ở thế gian. Sanh già bệnh chết là bốn nghĩa danh mình đặng, từ vua đến quân, giàu nghèo học cao hay dốt nát, sang hèn cũng không một ai trốn khỏi được đâu. Ông ơi mình còn sống được bao lâu nữa không?
Cha con chồng vợ hợp lại sống chung với là để thương yêu xây dựng nên một gia đình. Ta nên
chú tiết những ngày còn sống với nhau, nghĩ xả thứ ra các lỗi lầm của con nó còn đẻ dài, chúng nó đâu cũng làm cho cha mẹ buồn dần. Xin ông hãy nguôi hờn tôi dạy lại các con.
Bà nói vậy tôi nghe lời bà một lần
đó, thấy không đó, nói chuyện nhiều chi ho nữa rồi đó. Để tôi vô tôi pha nước trà gừng cho ông uống, nó ấm cái ngực thì ông bớt ho đó.
Tôi không thể sống thiếu bà được đó bà ơi.
Tôi cũng thể sống thiếu ông được đó ông ơi.
Do tâm chẳng phải tiền, thân mình thanh tịnh phước triền miên. Bao con người bà tiền tiếp thương, đuổi xô nhau lấn chen tranh giành. Tiền mua chức quyền mua lầu cát, tiền rẻ chia quyền cho ấy quanh đi hằng. Bao khổ sầu nhân gian gió bởi tiền sanh ra. Người ta thường nói có tiền mua tiền cũng được, đồng tiền có thể tạo ra mọi vật đổi trắng thay đen đổi bạc sang như cá qua lồng dược thuốc ao tù, mặt sức tung hoành gào mây thét gió, nhung đất phủ đầy xuống ngựa lên xe. Trong gia đình thứ thêm tan thay, ngoài xã hội bạn bè tiếp đón rượu quý trà ngon mỹ vị cao lương, rộn ra tiếng cười thâu đêm suốt tháng. Giờ trong lắm độc thì mãi tóc trên đầu đã lắm tấm đêm qua rằm mơ. Chung quy cũng bởi do tiền, tình yêu hạnh phúc dễ đâu tìm. Trong cuộc đời thế nhân lấn chen, ta kém thua sánh ra bằng ai. Đường đăng trình còn xa quá xa, biết đợi ai sớm chia cùng ta. đồng tiền đã mua cho mình những cuộc tri quan tuyệt đình, thì cũng gây ra bao nỗi hận. Lớn bé quen tu và đạo bất hòa, vợ bé thì bỏ nhà theo kẻ khác, vợ lớn thì chuẩn bị ly thân, tìm đến bạn bè đều quảnh mặt quay lưng khi nghe ngóng mình là ăn thất bại. Sao xót cho nhân tình âm lạnh, thay đổi đổi tay của bởi tài hơi đồng. Hồn qua rộn ràng xa má, sắc xanh ra rời tâm tư trống rỗng, chưa tìm được nơi để ẩn thân mình mà đã mỏi gối trần chân. Tử tử trốn đời quá ra hèn nhát, còn sống như thế này sống để mà làm chi? Tiên thối lưỡng nạn con quỳ khắp đất, xin hãy độ tề cho thoát cảnh tầm lưng.
Đêm từng đêm lòng tôi chua xót căm, hồn đã mang với bao tâm sự, người thân đâu sớt chia tâm tình. Bao ngày qua mình lang thang giữa mưa bao trời đêm, mà suy tư bao nỗi biên thiên, ai đã làm cho nước quay được bụng đen.
Dưới ánh đèn hồng từng cặp dìu nhau theo tiếng nhạc lời ca thảnh thoát du dương, nào ghét ghét thương thương chàng chàng thiết thiết, đã làm sao xuyến hồn ta trong điệp khúc âm. Lúc mê say ta đã quên cả gia đình, vợ dạy con thơ đang mỏi mòn trong đời, mà chỉ đắm đuối vào đôi mắt liếc nụ cười tươi, lời ngọt ngào như mật rót vào tay. Không say rượu mà ta say gì hương phân, hồng cúc quế lan thơm nức ngạt ngào, ngơ ngẩn tâm hồn đảo điên thân xa.
Từ thức xưa lạc đón non tiên, chẳng biết lối quay về.
còn ta ở trần gian, nhưng cũng bị dây khổ bốn bề.
Gái đẹp hầu xoắn rượu nồng dễ béo, trăm nghìn đổi một trận cười như không. Gái đẹp vũ trường sắc ngôn kỹ nữ, lưỡi nhện văng văng phủ đầy cám bay. Ai đã lỡ chui vào thì không còn biết đâu là đường lối để đi ra.
Tiệc vui nào cũng có lúc tàn, đi mãi cũng chồn chân mỏi thôi. Ta thất thiểu tìm về thì nhà cũ chẳng còn bởi ta làm than trách với ai đây. Than trách với ai vì ta đâu còn ai nữa, chòm xóm láng giềng biểu môi khinh rẻ vì ta là kẻ bạc nghĩa vong. Gặp ta cũng chẳng muốn nhìn, tiền bạc hết nghĩa nhân cũng hết, thế thái nhân tình gẫm lại suy mặt kính. Lúc cha canh tiền thường xuyên răng dạy, làm người phải giữ đạo đức nghĩa nhân, theo đường chánh đạo đừng để ô cực bằng nhớ quen ô, làm lại bản thân còn xấu hổ tâm đường. Nhưng cha lại sớm về nơi an ủi cõi thiên, để lại cho con một gia tài đồ sộ, không ai dịu dắt đỡ nặng bên đôi chân đã đỡ nhung bùng. Giờ ngồi lên nhưng sức cùng lực kiệt, không còn biết bám víu vào đâu. Cha mẹ ơi nơi cõi nghe con trẻ nguyện cầu, hãy ban cho một phép nhiệm màu cứu một đời con.
từ khi ly cấm yêu bồng nợ trai vẫn mang mong thắm cánh trường như dương dân nhau nhớ thương ra rào lúc tàn giấc mơ
bao đêm nhìn mây trôi tương tư về phương xa thâm sâu niềm đau thương sương hay lệ thấm quên đôi bờ mây
trở lại cố hương lối cũ đường xưa vẫn còn nguyên vẹn nhưng sao bốn về vẫn ngất lành tâm cha mẹ ơi người thân của tôi ơi các người ở đâu dường thành chàng qua nở thơm đầy hương mà sao nghe nỗi đau như dồi vào lòng có quan trong ngoài giường lành cô đơn tiêu sơ quang vắng nào ai biết cho đâu mà xa hãy biến dấu đôi giời hề hẹn năm xưa theo gió mây phai nhạt rồi
mái nhà xưa nhện văng bụi bám trên bàn thờ khói lạnh hương tàn bức tâm thư còn in nét chữ nàng
mười năm đợi chờ làm dấu làm vợ nhưng phận đàn bà được mấy lần xưng xin chớ trách lòng ái bội bạc mà nên trách người ham mong công danh
phải ta đã vì bạc công danh lỗi đạo tào tháng phụ ơn cha mẹ nay công danh không thành tình xưa gian dở mộng tương phùng như gió thoảng mây bay ta chỉ còn lại hai bàn tay trắng
lòng nề xót xa gì đâu nên nỗi trước tang thương cùng dâu qua biển ngẩn ngơ nhìn chơi bao cay đắng đã theo đuổi mộng vàng trăm nhung với ước mơ sang giàu từ kiếp sau mong qua thương trở lại trường xưa tung tăng đôi cánh có nghèo chẳng lo suốt đời hiển vinh nay hiểu ra biết bao sai lầm ta đã quan phí cả thời thanh xuân nửa đời phiêu lãng bỏ mẹ cha khổ nhục quê nghèo chẳng ai người thân bởi ta nghĩa nhân không còn giam nào tranh ai
vườn xưa qua nở lòng ta chưa chan bao tình nhớ nhắn người đi người nhớ chẳng quê nghèo
Tờ ly ai biết ngày mai cô nhân quay về, đau xót nhìn qua từng cánh rơi trong lòng.